Chương 48 dung hợp. Mặc dù là ở cổ thần phế khư, nhưng La Phong lại rất nhẹ nhàng, vì nguyên hạt đang ở trong thể nội phân thân ma sát tộc, đến cả sinh mạng chí năng ba tháp và một vài vật phẩm trọng yếu cũng cho phân thân ma sát tộc mang đi, Do đó bản tu người địa cầu ở đây căn bản không có gì phải lo toan, cho dù bị giết, cũng nhiều nhất là mất chút năng lượng của thể nội thế giới khôi phục lại mà thôi. La Phong nhắm mắt lại. Ý thức thông qua trí năng quan não trong không gian giới chỉ nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Đợt lát nữa còn có một lớp học quy luật bản nguyên kim, không thể bỏ qua. Ngoài đó trên vạn ước km, trong một tòa thành trì u tĩnh rộng lớn, lầu ba lầu cát của thành chủ phủ, bên trong mật thất tu luyện, một nam tử mặc chiến y đang nằm trên mặt đất, là phòng hắc y đang đứng một bên, có hai viên huyết lạc tinh. Từ khi ly khai cổ thần phế khư tới nay cộng lại đã tìm được vừa vặn 100 viên huyết lạc tinh rồi. La Phong hắc y vung tay lên, hủy thi diệt tích luôn, rồi lập tức ly khai không một tiếng động trong đêm đen, bay vút lên trời, đáp phi thuyền tộc cơ giới vào hư không ngoại huyết lạc đại lục. Trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, hắc y La Phong đang ngồi trên sofa, cười khẽ nói, ngoại cảnh mô phỏng 100, nhất thời cảnh sát chung quanh đột nhiên biến ảo. Xuất hiện trong tầm nhìn một cảnh tượng hư không vô cùng xinh đẹp mộng ảo. Còn phía dưới chính là lớp mây trôi của huyết lạc đại lục. La Phong, hai lần trước, ngươi lần lượt dung hợp 30 viên huyết lạc tinh rồi. Hôm nay chuẩn bị dung hợp bao nhiêu? Hào quang bên cạnh tập hợp, hình thành một thân ảnh năng lượng ba tháp. Tiểu ác mà đang cười tủm tỉm nhìn La Phong, chuẩn bị dung hợp 25 viên. Hắc y La Phong nói, tại cổ thần phế khư, kim giác cử thú dung hợp 15 viên. Hai lần trước mỗi lần đều 30 viên, bây giờ kim giác cử thú tổng cộng dung hợp 75 viên huyết lạc tinh rồi. Hơn nữa hôm nay sẽ dung hợp 25 viên huyết lạc tinh, vừa vặn 100 viên. Tiểu ác ma ba tháp cười hắc nói, sự đau đớn kịch liệt đó ngươi chịu được không? Hắc y La Phong nhớ mày, đau đớn, đúng rồi, lúc trước dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 10. Kim giác cử thú đau đến mức điên cuồng không khống chế được loại đau đớn này, làm cả hai phân thân cũng đau sống dở chết dở. SJ, đau đớn làm cả linh hồn cũng run rẩy. Dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 11 thì mức đau đớn kém viên thứ 10 xa. Nhưng, càng về sau mỗi lần dung hợp một viên huyết lạc tinh, mức độ đau đớn cũng không ngừng tăng lên, từ từ tăng lên. Khi dung hợp tới viên huyết lạc tinh thứ 72, mức đau đớn đã sánh ngang với cảm giác đáng sợ của viên thứ 10 lúc trước. Lần trước La Phong liều mạng, thật sự dung hợp tới viên thứ 75. Nhưng cả người gần như ngất đi. Hôm nay sẽ dung hợp viên thứ 76 tới viên thứ 100. Phóng chừng mỗi lần đau đớn sẽ vượt qua lúc trước. Tiểu ác mà nhắc nhở nói, nếu chịu không nổi, nên chia làm vài ngày dung hợp đi. Không sao đâu, cặp mắt sắc bén của La Phong hắc y lóe lên, chút đau đớn này mà chịu không nổi, còn muốn trở thành bất hủ sao? Nhưng đau đớn này vô cùng ghê gớm. Nếu không phải người có ý chí mạnh, thì sớm đã hồn phi phách tán rồi. Ba tháp nhắc nhở, ta chưa nghe nói ai dung hợp huyết lạc tinh mà hồn phi phách tán cả. Hắc y La Phong nhẹ giọng nói, nếu chịu không nổi cứ ngất đi thôi. Việc dung hợp huyết lạc tinh cũng đình chỉ, không có gì nguy hiểm. Hơn nữa ba tháp, ta có cảm giác, khi dung hợp huyết lạc tinh tới mức 100 viên, sau này sẽ sinh ra kỳ tích. Đôi mắt Hắc y La Phong có đầu đi, xoát, đồ béo đi xoát. Bên trong phi thuyền tộc cơ giới có thêm một viên nguyên hạch. Hắc y La Phong nhập vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới, kim giác cự thú màu đen như một sơn mạch đang từ từ đứng dậy, còn Hắc y La Phong chợt đột nhiên xuất hiện, vụ bộ móng vuốt chân phải như cột chống trời từ từ vươn ra, đặt tới trước người La Phong Hắc y. Viên thứ 76, Hắc y La Phong lật tay lấy ra một viên tinh thể hình trụ tam giác đỏ như máu, đặt trên lân giáp lộng của bàn chân đầy móng vuốt. Nó dùng lợi trảo sắc bén phá vỡ lân giáp, viên huyết lạc tinh thứ 76 bắt đầu dung hợp. Hắc y La Phong siết chặt nắm tay, cắn răng, đứng đó mà thân thể khẽ run lên. Kim giác cự thú đau đớn nhảy bắn lên trời, hai đôi cánh đầy lân giáp như một đám mây đen khổng lồ vỗ lên, bay loạn xạ trên bầu trời bao la của đại lục kim. Lúc thì và vào những dãy sơn mạch kim loại, tùy ý phát tiết ra luồng đau nhức, mãi lâu sau mới dừng lại. Phú, không tồi, cảm giác so với lần trước liên tục dung hợp 30 viên cũng tốt hơn một chút, xem ra ý chí của ta lại được ma luyện tăng lên một chút rồi. La Phong hắc y thở phào một hơi, buông bàn tay nắm chặt ra, kim giác cự thú hạ xuống đưa bàn chân móng vuốt ra, lập tức khu động luồng lực thần kỳ. Nhất thời bàn chân phê móng vuốt từ màu đen thuần túy, biến thành màu vàng kim nhạt, một con kim giác cự thú màu đen có tơ vàng. toàn thân phần lớn đều là đen kịt, cho dù là bốn cây sừng nhọn, cũng vì có đầy những hoa văn màu vàng kỳ bí, nên thoạt nhìn mới có màu kim sắc. Kỳ thực là vằn vện giữa kim sắc và màu đen, chỉ có móng vuốt bàn chân phải, thì tất cả đều là màu vàng kim nhạt, lại có sức mạnh vô tận. Hơn nữa, bàn chân phải đầy móng vuốt màu vàng kim nhạt còn có những hoa văn kỳ bí khác, vô cùng phức tạp, vô cùng mỹ lệ, không hề kém cỏi gì so với những hoa văn màu vàng kỳ bí trên toàn thân kim giác cự thú. Nhưng dù là người thường cũng sẽ cảm thấy những huyền ảo trong các hoa văn kỳ bí đó, như máu phức tạp đó hơi thiếu thiếu, tuyệt không phải hoa văn kỳ bí đầy đủ. Xem mức độ hoa văn kỳ bí này, ta có cảm giác dung hợp tới viên thứ 100 hẳn là có thể làm cho hoa văn kỳ bí hiện lên đầy đủ. Hắc Y La Phong nhìn chăm vào hoa văn kỳ bí đỏ như máu trên bàn chân, phải móng vuốt khổng lồ, dung hợp 3 viên. Hoa văn kỳ bí đỏ như máu mặc dù đơn giản, nhưng đầy đủ, dung hợp 10 viên, hoa văn kỳ bí đỏ như máu phức tạp hơn, vẫn đầy đủ như một. Bây giờ kim giác cử thú bộ móng vuốt chân phải đã dung hợp 76 viên, tiếp tục viên thứ 77. Hắc Y La Phong đưa một viên huyết lạc tinh đặt lên lòng bộ móng vuốt chân phải, viên thứ 78, viên thứ 79, viên thứ 80. Càng về sau, mỗi một lần cái tạo bộ móng vuốt đều làm cho kim giác cự thú phải chịu đựng đau đớn thể xác như muốn chết đi sống lại. Nhưng ngạo khí trong lòng và nhiều ý chí kiên định như tảng đá giúp La Phong lần lượt chịu được. Đau, thật là con mẹ nó đau quá, viên thứ 86, viên thứ 87, viên thứ 88. Trong tu luyện thất, Phủ Hố To, Cổ Thần Phế Khư, La Phong mặc chiến giáp đồng thau, cả người phải quỳ xuống trong tu luyện thất, mười ngón tay như những cây móc cắm mạnh vào nền đá, trảo ra những khối đá vụn, hắn chỉ cắn răng, phát ra những tiếng ken két, mặt hoàn toàn sung huyết, gân xanh nổi lên, toàn thân không ngừng chảy mồ hôi, mặt đất đã ướt đẫm, xoẹt, xoẹt, bột, 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 hự, La Phong nhổ ra, trong miệng học ra mấy mảnh răng vụn, ta, mẹ kiếp, đau, thật là đau, toàn thân La Phong đều đang phát run, mồ hôi qua khe hở chiến giáp chảy ra ngoài, làn da như bị chưng chín, loại linh hồn đau nhức trước đó chưa từng có này hoàn toàn tác dụng vào thân thể hắn, La Phong nằm rạp xuống, cả người như bị tê liệt, thở hổn hển không ngừng, hớp hớp sắp chết, trời, cuối cùng cũng tới, cảm giác như chết mấy ngàn mấy vạn lần, trong màn vũ trụ gia đình mô phỏng 100. Đau đến tử vong cũng có thể mô phỏng, nhưng đau đến tử vong không bằng một phần vạn loại đau đớn này. La Phong cả người nằm sấp xuống đất, chỉ cần bản tôn người đĩa cầu mà đã đau như vậy. Không nói tới thân thể con, kim giác cự thú bản tôn có bộ móng vuốt chân phải trực tiếp thừa nhận. Phải biết là loại đau đớn này là do thân thể kim giác cự thú tác dụng vào linh hồn. Kim giác cự thú đau đớn mãnh liệt nhất, kim, lúc này mới viên thứ 90, kế tiếp làm sao chịu nổi đây? La Phong không thể tưởng tượng, lần đau đớn mà hắn chịu đựng lúc trước đã là trận đau đớn đáng sợ nhất mà hắn từng nhận cả đời này. Đau đớn tới mức ý thức cũng muốn tan vỡ hôn mê. Băng hoại hôn mê là một loại bản năng tự vệ, nhưng La Phong hiểu rõ. Khi hôn mê đại biểu cho việc dung hợp viên huyết lạc tinh thất bại, xa xôi trên vạn ức km, trong hư không, trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, viên nguyên hạt trong suốt đang lơ lửng chuyển động, thay đổi thế giới, viên thứ 91. Hắc Y La Phong hít sâu một hơi, đưa một viên huyết lạc tinh một lần nữa đặt trên bộ móng vuốt chân phải kim giác cự thú. Cặp mắt khổng lồ vàng nhạt của con kim giác cự thú còn to hơn cả hồ nước cúi đầu nhìn vào viên huyết lạc tinh, trong mắt cũng hơi ớn lạnh. Thật là quá đau, xoẹt, lợi trảo đảo qua, máu tươi chảy ra. Viên huyết lạc tinh một lần nữa bắt đầu dung hợp, giết, ý chí, giết chóc vô cùng điên cuồng phô thiên cái địa công kích vào ý chí của La Phong. Mỗi lần dung hợp một viên huyết lạc tinh, ý chí giết chóc sẽ có một lần tăng lên. Đến giờ khi tới viên huyết lạc tinh thứ 91, lượng ý chí giết chóc không thua gì khu vực có ý chí giết chóc ở vòng xoáy gấp 8 lần sát khí. Lúc trước chút nào, thậm chí còn hơi vượt qua. Ta tâm trong như gương, đừng mơ tưởng cảm động ta. Tâm trong như gương, đừng mơ tưởng cảm động ta. Biến cả đi, ý chí La Phong phát ra một tiếng gầm lên, ngăn cản điên cuồng, lần lượt liều mạng ngăn cản. Cuối cùng luồng ý chí giết chóc cũng lui bước, cuối cùng qua được luồng ý chí giết chóc này rồi. Kỳ thật đến đó, không chỉ riêng là việc cải tạo bộ móng vuốt chân phải mang đến những cơn đau nhức cơ hồ không thể chịu được, đến cả ý chí giết chóc cũng làm cho La Phong hơi khó kháng cự. Nhưng chống cự ý chí giết chóc và chống cự đau đớn cải tạo thân thể lại khác nhau. chống cự ý chí giết chóc, ngăn trở được là xong. Thất bại là thất bại, không có đau đớn gì, không chịu tội, nhưng đau đớn này nhưng lại duy trì, một đợt tiếp một đợt, cho đến lúc bộ móng vuốt chân phải hoàn toàn trải qua cải tạo. Sau đó loại đau đớn đáng sợ này mới có thể chấm dứt. Mẹ kiếp, lại đau rồi. La Phong hắc y cả người run lẩy bẩy, nằm mọt trên mặt đất, hai tay cắm vào mặt đất kim loại, nằm mọt trên mặt đất kim loại, cắn răng cố chịu, gừ gừ kim giác cử thú gầm lên điên cuồng để phát tiết. Viên thứ 91, tại tựa như trải qua những cơn ác mộng sinh tử, cuối cùng cũng qua. Viên thứ 92, nếu muốn thành công, phải ác độc với mình. La Phong tiếp tục cho phân thân kim giác cử thú dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 92. Trời ý chí chiết chóc của viên huyết lạc tinh thứ 92, quả thực không thể chống cự. La Phong liều mạng khống chế ý chí mình, làm ý chí mình vô cùng ngưng tụ, kiên trì không ngừng, rồi tiếp tục kiên trì, cảm giác ý chí sắp tan vỡ tới nơi, rốt cục, luồng ý chí giết chóc đáng sợ đó cũng thối lui, nhưng ngay sau đó lại phải chịu cảm giác đau đớn đáng sợ. Sao ta có loại cảm giác? La Phong hắc y cầm lấy viên huyết lạc tinh thứ 93, thấp giọng nói, muốn dung hợp tới viên thứ 100 sẽ rất khó. Tiếp tục đi, khi viên huyết lạc tinh thứ 93 chạm vào vết thương đầy máu trên bộ móng vuốt chân phải kim giác cự thủ, ý chí giết chóc còn cuồng bạo hơn, hung hãn điên cuồng hơn, nhiều công kích vào La Phong. Ý chí giết chóc vô cùng vô tận, mỗi một luồng đều cường hãn vô cùng. La Phong miễn cưỡng điên cuồng chống cự hết lần này tới lần khác. La Phong cảm giác ý thức mình mê muội, lập tức ba phân thân toàn bộ chìm vào hôn mê. Luồng ý chí giết chóc sau khi công phá thành công sự chống cự của La Phong nhanh chóng lui vào viên huyết lạc tinh, dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 93. Thất bại, chiến tranh chỉ hiệu.